Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Độc báo cùng bạn trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Trên các trang báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật như anh và Quang Duy xin dành thời lượng 10 phút để chuyển đến quý thính giả những tin tức vừa được các trang báo đăng tải. Báo Sài Gòn Giải Phóng Online đưa tin, chiều ngày hôm qua, ngay sau khi tới Nhật Bản dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thăm làm việc tại tỉnh Gunma.
Đánh giá cao những thành quả tích cực trong hợp tác địa phương giữa hai nước thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi hợp tác địa phương là kênh hiệu quả để thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác, tăng cường tình cảm gắn bó giữa người dân hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thống đốc tổ chức đoàn doanh nghiệp thăm Việt Nam và ngày Gunma tại tỉnh Hà Nam vào năm 2024. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của hai bên trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới, chính quyền và các doanh nghiệp tỉnh Gunma sẽ là những nhân tố quan trọng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Tin trên báo VTV Online cho biết Booking.com đã công bố dữ liệu về 10 điểm đến du khách Việt Nam đang tìm kiếm cho dịp nghỉ lễ cuối năm, đó là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Vũng Tàu, Phú Quốc, Nha Trang, Sapa và Mũi Né.
Booking.com cho biết du khách Việt có một sự yêu thích đặc biệt dành cho kỳ nghỉ bên bờ biển khi 5 trong số 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất là những điểm đến gần biển. Nằm dọc đường bờ biển dài hơn 3.000 km, những thành phố biển này quả thực là lựa chọn hoàn hảo dành cho những du khách tìm kiếm những trải nghiệm, bãi cát, trải dài, ánh nắng, ấm áp và sự thư giãn.
Ngày hôm qua, chuyến bay đầu tiên của Vietjet từ Hà Nội tới thành phố di sản Siem Reap của Campuchia đã chính thức được thực hiện. Đường bay kết nối Hà Nội và Siem Reap được Vietjet khai thác 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần, mang đến cơ hội di chuyển dễ dàng giữa hai địa phương, thúc đẩy du lịch, mở rộng giao thương giữa Việt Nam và Campuchia.
Đặc biệt để chào mừng đường bay mới từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút các ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, khách hàng sẽ có cơ hội săn vé máy bay đến Siem Reap và các đường bay quốc tế khác của Vietjet với giá vé chỉ từ 0 đồng.
Báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất lúa gạo đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt ra cho ngành hàng này nhiều năm qua. Với kim chỉ nam chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, thế hệ nông dân hiện đại đang có sự chuyển đổi đi lên rõ rệt, hạt gạo ngày càng chất lượng.
Tuy nhiên, để duy trì được những thành quả hiện có, phát triển hơn nữa hạt gạo Việt Nam, ứng dụng công nghệ một cách toàn diện trong ngành hàng lúa gạo, cần có sự chung tay của nhiều đơn vị trong chuỗi lúa gạo. Ngành hàng lúa gạo của Việt Nam đang có một hình ảnh mới mẻ trên trường quốc tế. Những năm qua, thông qua chương trình giống quốc gia, Việt Nam tự hào có nhiều giống lúa vươn tầm thế giới. Việt Nam đã trở thành cường quốc vừa đảm bảo an ninh lương thực vừa xuất khẩu lúa gạo. Thành quả ngày hôm nay có sự góp sức rất lớn của các nhà khoa học nghiên cứu về giống.
Trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu xanh của Việt Nam, tín dụng xanh, ngân hàng xanh đóng vai trò quan trọng, góp phần tạo động lực và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững, không gây hại cho môi trường. Thông tin được đăng tải trên báo tin tức.
Hoạt động tín dụng xanh của Việt Nam đã có sự thay đổi rõ rệt trong vòng 5 năm gần đây. Năm 2017, tỷ trọng cho vay tín dụng xanh thông qua các ngân hàng thương mại chỉ chiếm khoảng 0,5% trong tổng dư nợ của các ngân hàng thương mại. Trong đó chủ yếu khoảng 45% cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng xanh cũng phát triển vượt bậc. Trong khoảng 2 đến 3 năm gần đây, ngân hàng tăng trưởng từ 20 đến 25%.
Tại hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28, các quốc gia phát triển đã cam kết một nguồn quỹ huy động để hỗ trợ cho các nước đang phát triển hướng tới chiến dịch giảm phát thải carbon net zero đã lên đến 30 tỷ đô la, trong đó Việt Nam cũng được cam kết cho vay lên đến 500 triệu đô la Mỹ. Thưởng Tết năm nay sẽ không cao và có khả năng ngang bằng năm trước, bình quân từ khoảng 6 triệu đến 6 triệu 500 ngàn đồng một người. Thông tin trên là nhận định của ngành lao động trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn do những tác động từ tình hình kinh tế thế giới. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã có trên 50% doanh nghiệp báo cáo về tình hình thưởng Tết. Đa số doanh nghiệp đều nỗ lực để có khoản thưởng Tết động viên người lao động.
Nhiều doanh nghiệp cho biết đến thời điểm này cũng đã có kế hoạch cũng như chuẩn bị nguồn tài chính để thưởng Tết cho người lao động. Khảo sát cho thấy đa số doanh nghiệp cho biết sẽ giữ nguyên mức thưởng Tết như năm ngoái. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định đa số doanh nghiệp sẽ thưởng một tháng lương 13 và sẽ có doanh nghiệp không có thưởng Tết. Do vậy đã lên phương án chăm lo Tết cho người lao động sớm, đặc biệt là đối tượng yếu thế, ngừng việc, mất việc.
Bộ Công Thương mới đây đã có chỉ thị về việc đảm bảo cung cấp điện trong các dịp lễ Tết và các sự kiện chính trị văn hóa lớn trong năm 2024. Bộ Công Thương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập đoàn cũng như tổng công ty liên quan phát điện.
Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN có trách nhiệm lập phương án vận hành và quy động hợp lý các nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia để đảm bảo cung cấp điện an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, dịp nghỉ lễ, Tết trong năm 2024. Đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trong cả năm 2024, không để thiếu điện trong mọi tình huống. Đồng thời chủ động lập phương án vận hành phù hợp các nguồn điện năng lượng tái tạo và các nguồn điện khác trong hệ thống trong các trường hợp thừa nguồn, thiếu nguồn, quá tải lưới điện, đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và tin cậy. Tuyệt đối tuân thủ các quy định hiện hành về vận hành, quy động và điều độ thời gian thực hiện hệ thống điện quốc gia.
VTV Online thông tin cùng bạn đọc. Ngày hôm qua, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm ở đêm hội Trung thu được tổ chức tại chung cư Panhe ở thành phố Thủ Đức vào ngày 29 tháng 9 vừa qua.
Sau khi tiến hành điều tra 11 bước kết hợp kết quả chẩn đoán của cơ sở điều trị, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh kết luận bánh su kem của công ty cổ phần bánh Giffrau, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú là nguyên nhân gây ngộ độc. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý theo thẩm quyền đối với cơ sở gây ra vụ ngộ độc thực phẩm này.
Theo một thống kê gần đây, Việt Nam xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng về lượng người nắm giữ tiền kỹ thuật số trên thế giới sau Ấn Độ và Mỹ. Tiền kỹ thuật số hay còn gọi là tiền ảo, tiền mã hóa là một loại tài sản ảo có giá trị điện tử. Nó được lưu giữ và xử lý bằng các ứng dụng hoặc phần mềm chuyên dụng. Bài phản ánh trên báo điện tử VTV với nhan đề những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật số.
Góp vốn đầu tư kinh doanh tiền kỹ thuật số lãi suất cao, mua bán, giao dịch tiền kỹ thuật số trên các sàn giao dịch nhị phân, sàn đầu tư ngoại hối với lãi suất cao gấp nhiều lần, cam kết hoàn tiền nếu gặp rủi ro. Việc trao đổi tiền ảo diễn ra qua internet hoặc thông qua các mạng an toàn chuyên biệt. Gần đây các vụ lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật số đang gia tăng, có những nạn nhân đã mất hàng chục tỷ đồng. Lực lượng công an gặp nhiều khó khăn trong truy vết và xử lý tội phạm này.
Thủ đoạn chung mà các đối tượng sử dụng khiến cho nạn nhân mắc bẫy đó là mạo danh các sàn đầu tư nước ngoài hoặc giả mạo công ty để tạo ra các trang web ứng dụng đầu tư lừa đảo. Các tên miền mà những sàn giao dịch này sử dụng thường chỉ tồn tại trong một thời gian. Sau khi đã lừa được một lượng người nhất định thì các nhóm này sẽ chuyển sang một tên miền khác và cho sàn cũ ngừng hoạt động để ngăn cản hoạt động điều tra cũng như truy vết của các cơ quan chức năng.
Việt Nam đang trong quá trình đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội số. Thế nhưng cùng với đó thì những bùng nổ nhiều chiêu trò, nhiều loại hình lừa đảo trên không gian mạng. Qua những con số này có thể thấy, tội phạm công nghệ cao cũng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tiền và tài sản.
Vì vậy, để không trở thành nạn nhân cho một loại hình lừa đảo mà tự mình phải gánh chịu mọi rủi ro, mỗi người cần nâng cao hiểu biết để tự bảo vệ mình. Từ góc độ nhà nước, luật phòng chống rửa tiền đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 của năm nay, nhưng việc quản lý tiền vẫn chưa được thể chế hóa trong luật này. Cần sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro cho người dân và nền kinh tế, đáp ứng đòi hỏi ngày càng bức thiết của thực tế cuộc sống. Mười phút dành cho chuyên mục đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý thính giả cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.